Chúa không lầm khi Ngài dựng nên con. Dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa rằng thân con bởi cho bụi và được kêu mang trong tội lỗi. Lòng Chúa hoa bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Rồi, kính thưa quý anh chị, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cái vấn đề hôm qua về vấn đề chính trị. Bởi vì hôm qua chúng ta mới cầu nguyện cho Ukraine xong, và chúng ta đọc những cái bản tin nó liên quan đến cái tình hình Ukraine, và chúng ta thấy được là theo các chuyên gia thì sẽ không có chiến tranh xảy ra, và chính phủ của Ukraine cũng không nghĩ là Nga sẽ tấn công. Họ căn cứ vào cái gì? Họ căn cứ vào vấn đề cái số quân mà Nga rải ở phía miền đông của Ukraine, bởi vì hiện tại Ukraine bị giống như bị Nga đang vây bọc ba phía. Phía bắc là Belarus, phía đông là chính Nga, và phía nam là đảo Crimea mà Nga đã chiếm từ năm 2014. Vậy thì từ cuối tháng 10 đầu tháng 11, Nga mang 100.000 quân tới biên giới phía đông của Ukraine, rồi cứ dậm chân tại chỗ ở đó cho tới bây giờ. Thì theo người ta phỏng đoán, đó là cái đòn chính trị để Putin thấy được là cái vấn đề phương Tây sẽ đối xử thế nào nếu mà chiến tranh xảy ra, hay là ý định của ông ta chỉ muốn biết được là tình hình thế giới nó như thế nào nếu ông ta tấn công hay không tấn công. Và còn một cái nữa, đó là ông ta yêu cầu những cái điều mà bên NATO cũng như là Mỹ không thể chấp nhận được. Chẳng hạn như là không kết nạp Ukraine vào khối NATO, và những cái nước hồi xưa thuộc Liên Xô bây giờ được tự do sau thời Cộng sản, thì NATO không phải rút lại hết lực lượng cũng như là khí tài, vũ khí ở những cái nước ấy ra, không được ở trong những cái nước thuộc khối NATO mà hồi xưa thuộc khối Liên Xô. Đấy, đại khái như vậy, nhưng mà không thành công. Vậy thì ông ta có thể tấn công Ukraine hay không? Thì theo các chính khách, các nhà chuyên viên về chính trị và chính phủ Ukraine cũng đã thấy được là không. Bởi vì 100.000 quân đó không thể nào tấn công tổng thể. Có nghĩa là tấn công cả cái nước Ukraine lớn lắm, chứ không chuyện thường. Nước Ukraine khá lớn so với những cái nước chư hầu của Liên Xô cũ. 100.000 quân ấy không ăn thua. Trong khi đó Ukraine có cả 200.000 quân. Bởi thế nên cái vấn đề 100.000 quân để đó tượng trưng vậy thôi, để xem tình hình vậy thôi, chứ không tấn công được. Và hơn nữa, theo họ, Nga có thể tấn công Ukraine một cách khác, chẳng hạn như là thả bom. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là gây xáo trộn những cái vấn đề là kỹ thuật. Đấy, hôm nọ họ tấn công mạng, và bao nhiêu là cái mạng chính của chính phủ Ukraine bị sập, chẳng hạn thế. Hay là những cái làm cho xã hội của Ukraine loạn lên, và như vậy là chính phủ Ukraine mất thế, và họ sẽ lập một chính phủ bù nhìn. Thế thôi, dễ dàng lắm. Nhưng mà tại sao Nga không làm như vậy mà bây giờ lại dùng đến quân đội? Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ngoài ra Nga muốn tấn công Ukraine phải có lý do chính đáng, chứ không phải là tự động mà tấn công được. Không có làm mất mặt với thế giới là Putin cũng sẽ mất giá, với dân của mình là cũng mất ghế thôi, dù là tham quyền cố vị. Thấy không? Không có lý do chính đáng, không dám tấn công. Và bây giờ phải tạo ra lý do là phản loạn chẳng hạn vậy, để mà cái đám thân Nga đó phản loạn, để mà chính phủ Ukraine tấn công những cái đám thân Nga phản loạn đó để mà Nga nhúng tay vô. Nhưng mà không biết có cái âm mưu đó không. Và âm mưu đó bây giờ cũng chưa thấy lộ ra để mà Nga có lý do chính đáng tấn công. Đấy. Rồi, bây giờ còn một cái lý do nữa. Ngoài lý do quân sự là 100.000 quân, ngoài lý do chính đáng, và còn một cái lý do nữa, đó là nếu mà tấn công Ukraine bây giờ có lợi gì cho mình hay không, hay là mình bị trừng phạt lại còn hại thêm cho mình nữa, lại càng mất cái tham vọng chính trị của mình, thì cũng mất ghế thôi. Đấy, do đó nên bây giờ phải tính toán rất kỹ. Truyền thông bây giờ đang để ý đến một tháng vừa rồi, ông Putin không hề lên tiếng gì nào về vấn đề Ukraine. Ông ấy đang tính nước cờ rất là kỹ. Và ông ấy có thể ông nghĩ đến một cái mà nếu mà ông tấn công, ông bị trừng phạt một cái rất là nặng. Một cái rất là nặng. Đó là cái gì? Kinh tế. Bởi vì chúng ta thấy không? Cái nhà chính trị nào cũng vậy. Muốn mà được lòng dân á, là phải làm sao cho kinh tế nó lên. Có vậy thôi. Làm sao cho kinh tế lên là thắng, là được bầu thôi, chẳng có gì hết. Rồi tiếp tục được bầu là vì kinh tế. Nước Mỹ này cũng vậy, nước nào cũng vậy. Và ông Putin bây giờ mà tấn công thì bị thế giới nó trừng phạt về kinh tế, thì ông cũng đâu có đạt được mục đích gì, ông còn hại ông nữa, đúng không? Do đó nên cái vấn đề đó là vấn đề kinh tế. Vậy thì bây giờ thế giới mà thật sự là bên NATO cũng giống như Mỹ, Anh mà Liên Âu cũng nghĩ đến cái đó. Và cái đó là hình phạt nặng nhất đối với Nga. Do đó Nga phải rất là cân nhắc tấn công hay không tấn công, có lợi hay không có lợi. Đó, có vậy thôi, có vậy thôi. Và nếu tấn công thì chắc chắn là sẽ bị trừng phạt kinh tế. Có vậy thôi. Bởi vì bây giờ là Liên Âu với lại NATO với lại Mỹ không thể nhúng tay vô được khi mà Nga tấn công Ukraine. Bởi vì Ukraine không thuộc về khối NATO. Do đó không được khối NATO bảo vệ. Khối NATO là 30 nước ở Âu Châu để bảo vệ nhau. Nhưng mà bây giờ Ukraine chưa được nhận vô. Do đó nên chắc chắn là không có vấn đề xảy ra là quân đội của Hoa Kỳ cũng giống như của NATO sẽ chống lại Nga khi mà Ukraine bị tấn công. Đấy, đại khái là như vậy nha. Vậy thì bây giờ cái khí giới kinh tế mà thế giới Hoa Kỳ cũng như là NATO, Liên Âu sẽ trừng phạt Nga khi Nga tấn công Ukraine là cái gì? Thì đây là cái mà, kính thưa quý anh chị, cũng liên quan một phần đến nhóm đồng đội chuyên thương chúng ta. Em nói như vậy cho anh chị lạ nhỉ? Ôi giời, tình hình chính trị thế giới Nga với lại Ukraine, cả một thế giới mà sao liên quan đến đồng đội chuyên thương? Đấy là năm 2018, năm 2020, trong vấn đề chúng em chuyển tiền về Việt Nam đó các anh chị. Đó, chuyển tiền về Việt Nam từ cái ngân hàng của mình tới ngân hàng của những chúng ta cứu trợ hay là chúng ta tặng quà chuyển giáo năm 2020 đó, đều phải cần một cái thì chúng ta chuyển tiền được. Còn nếu không có cái đó, chúng ta không chuyển tiền được từ nhà băng của mình sang nhà băng của họ, mà chỉ chuyển tiền qua dịch vụ thôi. Đó, chẳng hạn như chúng ta biết là những dịch vụ chuyển tiền gì, thì cái đó là cái thường. Còn cái mà chính qua nhà băng đó, nó mới là chính thức. Bởi vì chúng ta là một nhóm, một hội bất vụ lợi, The Việt Apostolic of Divine Mercy. Do đó nên tiền bạc phải rất là minh bạch. Thì chúng em cứ phải chuyển từ nhà băng. Tất cả những cái tiền mà cứu trợ các anh chị đóng góp đều phải cho vô nhà băng hết. Rồi từ nhà băng chuyển đi cho người này người kia. Sau này chính phủ có audit hay là ai trong nội bộ có đặt vấn đề thì có hết các thứ chứng minh đàng hoàng thực tế. Chúng em không sợ gì hết. Đấy là cái vấn đề. Và cái đó là cái đòi hỏi mà những người nào muốn nhận trực tiếp tiền từ nhóm đồng đội chuyên thương đều phải cần phải có. Thì chúng em mới chuyển được. Cái đó nó gọi là cái gì các anh chị? Gọi là SWIFT code. SWIFT, SWIFT là SWIFT code. Thì cái nhà băng đó phải cho người nhận cái số tiền chúng em gửi trực tiếp từ nhà băng bên này. Cái số đó gọi là SWIFT code. Cái số, cái mã số để mà chuyển tiền từ ngoại quốc. Và như vậy là bây giờ khi mà em đọc đến cái tin tức này, em mới biết được là Nga nếu lơ mơ thì sẽ bị trừng phạt bởi K cái biện pháp sweep. À, sweep. Đó, bây giờ các anh chị nghe thêm cái này, các anh chị sẽ thấy khoái lắm bởi vì hiểu thêm được.
Chúa không lầm khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình. Còn luôn mê mải trần thế, nhưng lòng Chúa qua bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha.
Đây, cái này là theo VN Express ngày 27 tháng Giêng là chính ngày hôm nay. Sweep, vũ khí trừng phạt có thể khiến Nga e ngại nhất. Đấy, em vừa mới cắt nghĩa về vấn đề sweep ở đây các anh chị. Sweep là muốn nhận tiền trực tiếp nhà băng, đến nhà băng thì phải có sweep code. Có vậy thôi. Thì đây là cái sweep là nó như vậy đó. Khi mà em đã làm rồi, do đó đọc đến cái này em thấy khoái. Thấy, wow, đúng rồi. Đây nhá, em xin đọc tin. Nguy cơ bị loại khỏi SWIFT, hệ thống liên ngân hàng toàn cầu, dường như là biện pháp trừng phạt từ phương Tây khiến Điện Kremlin lo ngại hơn cả. Mỹ và các đồng minh phương Tây gần đây liên tục đe dọa sẽ áp đặt những lệnh trừng phạt nặng nề chưa từng có nhắm vào Nga nếu Nga mở chiến dịch quân sự tấn công vào Ukraine. Trong những công cụ trừng phạt này, Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu SWIFT, đó SWIFT, nó gọi là Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng toàn cầu, được coi là một biện pháp trừng phạt hạt nhân có tác động mạnh nhất tới Nga. Nhiều nghị sĩ Nga đã tuyên bố rằng Nga có thể bị loại khỏi SWIFT, một mạng lưới bảo mật cao kết nối hàng nghìn tổ chức tài chính trên khắp thế giới, như một biện pháp đáp trả nếu Nga quyết định động binh. Trong khi Điện Kremlin tuyên bố những biện pháp trừng phạt khác vô tác dụng, lời đe dọa loại Nga ra khỏi SWIFT có tác động lớn đến mức một số nghị sĩ cấp cao của Nga đã lên tiếng phản ứng quyết liệt. Nếu Nga bị loại khỏi SWIFT, chúng tôi sẽ không nhận được ngoại tệ, nhưng các quốc gia châu Âu cũng sẽ lập tức không nhận được hàng hóa của chúng tôi, gồm dầu, khí đốt, kim loại và các thành phần quan trọng khác. Nikolai Zuglavel, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga, cho biết hôm 25 tháng Giêng. Có nghĩa là họ cũng sợ cái này lắm, rất là sợ, do đó họ đe dọa lại. Nếu mà trừng phạt họ cái đó, đấy, họ cũng đáp lại bằng cách là Âu Châu sẽ, họ không cung cấp cái này, cung cấp cái kia nữa. Nhưng mà cái vấn đề đấy nè, là những cái đó, những cái Nga đáp lại đó không bằng cái SWIFT mà Nga bị. Có vậy thôi. Vậy thì bây giờ SWIFT là gì? SWIFT được thành lập năm 1973 nhằm thay thế điện tử và hiện được hơn 11.000 tổ chức tài chính sử dụng để gửi tin nhắn và lệnh thanh toán bảo mật. Không có giải pháp thanh toán nào khác được chấp nhận trên toàn cầu, nên SWIFT được coi là hệ thống trọng yếu của nền tài chính thế giới. Nếu Nga bị loại khỏi SWIFT, các tổ chức tài chính trên thế giới gần hầu như không thể gửi tiền hoặc rút tiền khỏi nước này, gây sốc bất ngờ cho các công ty Nga và khách hàng nước ngoài của họ, đặc biệt những bên mua dầu và khí đốt xuất khẩu của Nga bằng đô la Mỹ. Vũ khí này, nếu được sử dụng, sẽ chấm dứt toàn bộ giao dịch quốc tế của một nước, gây ra biến động tiền tệ và kích hoạt dòng vốn ra khổng lồ. Maria Sakina, thành viên Viện các vấn đề quốc tế Phần Lan, viết trong bài báo năm ngoái. Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexia Kudnin hồi năm 2014 ước tính nền kinh tế Nga sẽ sụt giảm 5% nếu bị loại khỏi SWIFT. SWIFT có trụ sở tại Bỉ và do hội đồng 25 người điều hành, trong đó có Edi Astanin, Chủ tịch Hội đồng Quản lý tại Trung tâm Thanh toán Bù trừ Đối tác Trung ương của Nga. SWIFT tự mô tả là tiện ích trung lập, trở thành pháp nhân theo luật của Bỉ và phải tuân thủ các quy định của Liên minh châu Âu. Hậu quả nếu Nga bị loại khỏi SWIFT. SWIFT từng chặn các ngân hàng Iran năm 2012 sau khi nước này bị Liên Âu trừng phạt vì chương trình hạt nhân. Theo Sagina, Iran mất gần một nửa doanh thu xuất khẩu dầu và 30% hoạt động ngoại thương sau khi biện pháp trên được kích hoạt. SWIFT là hệ thống hợp tác toàn cầu trung lập được thành lập và hoạt động vì lợi ích chung của cộng đồng. Tổ chức cho biết trong một tuyên bố hôm 26 tháng Giêng, mọi quyết định áp đặt biện pháp trừng phạt đối với quốc gia hoặc thực thể hoàn toàn thuộc về cơ quan chính phủ có thẩm quyền và luật pháp tương ứng. Hiện chưa rõ bao nhiêu đồng minh của Mỹ ủng hộ biện pháp loại Nga ra khỏi SWIFT. Mỹ và Đức sẽ chịu nhiều thiệt hại nhất nếu Nga bị loại khỏi hệ thống, bởi ngân hàng của hai nước sử dụng SWIFT thường xuyên nhất để kết nối với các ngân hàng Nga, theo Sagina. Liên Âu sẵn sàng đáp trả Nga bằng các biện pháp trừng phạt toàn diện chưa từng thấy nếu nước này tấn công Ukraine. Ngoại trưởng Đan Mạch Jeffy Kofod đầu tuần này tuyên bố như vậy. Trong khi đó, trưởng đoàn ngoại giao Liên Âu Joseph Borrell cho biết các lệnh trừng phạt sẽ là đòn bẩy mạnh nhất mà phương Tây hoặc ít nhất là Liên Âu có được. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói với các nghị sĩ hôm 25 tháng Giêng rằng chính phủ của ông đang thảo luận khả năng cùng Mỹ loại Nga khỏi SWIFT. Đó sẽ là vũ khí rất mạnh chống lại Nga. Nhưng tôi e rằng biện pháp đó chỉ có thể thực sự được triển khai với sự hỗ trợ của Mỹ. Chúng tôi đang thảo luận về điều đó, Johnson nói như vậy. Cách Nga chống đỡ. Nga vài năm qua đã thực hiện những biện pháp quyết liệt để giảm thiểu tổn hại nếu bị loại khỏi SWIFT. Trong đó có thành lập hệ thống thanh toán SPFS sau khi bị phương Tây trừng phạt năm 2014 vì sáp nhập đảo Crimea của Ukraine. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, SPFS hiện có khoảng 400 người dùng. Sagina cho hay 20% giao dịch chuyển tiền tại Nga hiện được thực hiện thông qua SPFS, nhưng dung lượng tin nhắn trao đổi bị hạn chế và hệ thống chỉ vận hành trong giờ hành chính thôi. Trung Quốc cũng phát triển hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới CIPS, được coi là giải pháp thay thế cho SWIFT. Nga cũng có thể chọn sử dụng tiền điện tử, nhưng đây đều được coi là những phương án kém hấp dẫn hơn nhiều so với SWIFT. SWIFT là một công ty châu Âu, một hiệp hội có nhiều quốc gia tham gia. Để đưa ra quyết định loại bỏ một nước, tất cả quốc gia tham gia SWIFT cần đạt được thống nhất. Quyết định của riêng Mỹ và Anh chắc chắn là không đủ, Phó Chủ tịch Thượng viện Nga Zuravlev nói như vậy. Tôi không tin các quốc gia khác, đặc biệt những nước có tỷ trọng thương mại lớn với Nga, sẽ ủng hộ biện pháp này. Kính thưa quý anh chị, đó là vấn đề chung quanh đến biện pháp trừng phạt Nga nếu Nga tấn công Ukraine bằng cách là loại Nga ra khỏi hệ thống SWIFT, là hệ thống mà 11.000 tổ chức tài chính trên thế giới và các nước đang tham gia để có thể liên lạc với nhau, chuyển tiền từ ngân hàng này, ngân hàng kia hay là trả tiền cho nhau qua ngân hàng. Vậy thì bây giờ Nga bị loại ra là kể như là Nga tiêu tùng về kinh tế. Đó, dù có những cái khác thay thế nhưng mà nó chỉ có 400 thôi. Cái kia là 11.000 cơ quan tài chính trên thế giới mà bây giờ chỉ có 400 mới lại lệ thuộc vào giờ giấc đủ mọi thứ cả. Do đó các nước đều đề phòng hết rồi các anh chị, nhưng mà đều không có thể thay thế cái hệ thống SWIFT được. Nhưng mà cuối cùng cái hệ thống SWIFT nó còn như vậy nữa, là tất cả các nước ở trong cái hệ thống đó đều phải đồng ý trừng phạt Nga nữa mới được, chứ không phải là chỉ có mấy nước cường quốc quyết định là xong. Nó còn vậy nữa, cho ra Nga họ cũng biết điều đó được. Và trong khi đó các nước khác cũng vậy, cũng phải liên hệ với Nga rất là nhiều về vấn đề là thương mại, kể cả Mỹ và Đức cũng vậy. rất liên hệ với Nga rất là nhiều. Do đó nên cũng hơi khó quyết định. Nếu mà chặn Nga thì các nước cũng bị thiệt hại luôn. Vì thế thì các anh chị thấy không, chính trị nó lệ thuộc vào kinh tế. Kinh tế gây ra chiến tranh và chiến tranh lại lệ thuộc kinh tế. À, nó còn vậy nữa. Vì thế nên em hay so sánh như vậy, không biết các em đã chia sẻ các anh chị chưa. Chính trị là người chồng nhưng mà kinh tế là người vợ. Người vợ sẽ điều khiển người chồng. Tất cả chính trị phải đi theo kinh tế, phải theo chiều hướng kinh tế. Nhà chính trị nào cũng vậy, muốn được bền, muốn được bầu đều phải làm sao cho kinh tế nó lên, nó vững. Có phải không? Đấy, và bây giờ cũng vậy, trừng phạt nhau về kinh tế nhưng mà rồi cũng lại lệ thuộc nhau. Đó là lý do mà cái trận chiến kinh tế với Trung Cộng không đi đến đâu hết. Bởi vì thế giới cũng lệ thuộc vào thị trường lớn nhất của thế giới là dân số của Trung Cộng. Đó là một thị trường lớn nhất. Để mà hễ mà sản xuất ra cái gì thì nghĩa là có một cái nơi mà tiêu thụ rất là nhanh, rất là nhiều. Thì như vậy là có lợi, đúng không? Rồi cái thị trường của Trung Cộng cũng vậy. Giá labor rất là rẻ. Bởi thế nên các nước Alaska vào Trung Cộng để mà mở hết hãng này xưởng kia để mà sản xuất và bán với những giá rẻ thì người ta mới mua nhiều chứ. Còn nếu mà sản xuất bên Mỹ hay là bên những cái nước mà lao công cao thì đâu có lời mấy. Đấy, chúng ta thấy không? Đó, tình hình chính trị trên thế giới này nó lệ thuộc vào kinh tế. Nó lệ thuộc vào kinh tế và khi mà trừng phạt nhau cũng lấy kinh tế ra trừng phạt. Nhưng mà khi mà trừng phạt kinh tế thì phải làm sao cho nó cân bằng. Mình cũng bị bất lợi luôn, chứ không phải trừng phạt người khác mà mình được hưởng ngon lành đâu. Không bị cái gì đâu, không có. Do đó nên cái vấn đề ở đây chúng ta càng đi sâu vô chúng ta lại càng thấy được. Qua cái trường hợp mà bây giờ Nga có tấn công Ukraine hay không, hay là Ukraine có bị Nga tấn công hay không, chúng ta mới hiểu thêm được về vấn đề chính trị liên quan đến kinh tế nữa. Chúng ta thấy hay không? Đấy, do đó nên bây giờ là thế giới muốn có chiến tranh cũng hơi khó đấy. Hơi khó đấy. Do đó nên ai cũng vậy. Cái khôn ngoan của thế gian là gì? Là có lợi. Đấy, cái lợi nó điều khiển tất cả mọi sự. Và người ta quyết định khôn ngoan nhất là ở mình có lợi. Mình có lợi thì đó là khôn ngoan. Còn mình bất lợi thì là không có khôn ngoan. Bởi thế nên muốn làm cái gì thì làm. Bất cứ cái hành động chính trị nào cũng vậy, đều phải căn cứ trên cái lợi. Mà cái lợi là liên quan đến kinh tế. Bởi thế nên chúng ta thấy không? Bây giờ cuối cùng nó ra cái gì? Nó ra kinh tế chứ không phải chính trị nữa. Nó ra kinh tế chứ không phải chính trị nữa. Nó là như vậy thôi các anh chị. Bởi vì sao? Tất cả mọi quyết định của con người, dù là cá nhân đi nữa, cũng căn cứ vào có lợi hay không. Nếu có lợi mới quyết định. Còn nếu mà chúng ta thấy được là ô, mua cái business này mà bao nhiêu người thay nhau để thực hiện cái business đó mà đều thất bại hết, làm sao chúng ta dám nhào vô? Cái lợi mà, kinh tế mà. Nhưng mà các anh các chị ơi, nếu mà chúng ta cứ căn cứ vào cái lợi trần gian, theo khôn ngoan trần gian, thì lại không hợp với lập luận của Thiên Chúa. Bởi vì nếu mà Thiên Chúa cũng theo cái lợi của trần gian, không bao giờ Chúa cứu chuộc chúng ta đâu. Không bao giờ. Bởi vì Chúa đâu có lợi gì khi cứu chuộc chúng ta. Đúng không? Nếu mà xét theo cái khôn trần gian, dạy gì mà để cho con Chúa phải chết khổ sở như vậy, để rồi lại có người xuống hàng ngục như thường là cái gì? Có lợi gì cho Chúa không? Nếu mà Chúa chơi chính trị với con người thì không bao giờ Chúa sẽ thương xót con người hết. Bởi thế nên cái chính trị của Chúa, khôn ngoan của Chúa là gì? Thương xót. Thế thôi. Và vì thế nên chúng ta muốn khôn ngoan nhất như Chúa thì hãy thương xót. Mà thương xót là chịu thiệt. Có thế thôi. Khi mà chúng ta thương xót là chúng ta chịu thiệt, là chúng ta phải tha thứ cho kẻ thù của mình. Mà chúng ta còn phải ngu dại đến nỗi mà chúng ta là nạn nhân phải đi làm hòa với phạm nhân trước. Chúng ta ngu dại đến nỗi họ tát má này phải đưa má kia thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Căn cứ vào đường lối của thế gian là cái gì cũng có lợi về kinh tế thôi thì mới là khôn. Còn chúng ta là Kitô hữu, là con của Thiên Chúa, là môn đệ của Chúa Kitô thì cái khôn của chúng ta và cái lợi của chúng ta đó là phần rỗi của chính chúng ta và các linh hồn. Và vì thế nên muốn được rỗi, muốn được nên thánh, muốn cứu các linh hồn thì phải sống thương xót. Mà sống thương xót thì là thiệt hại cho chúng ta theo trần gian, nhưng mà lại có lợi cho phần rỗi đời đời của chúng ta. Và cái đó mới là cái khôn nhất. Bởi vì được lời lãi cả thế gian này, mất linh hồn nào được cái ích gì, phải không quen với chị? Qua cái chính trị, qua cái thế giới mà chúng ta học được một bài học thương xót rất là tuyệt vời. Amen.
Chúa không lầm khi Ngài gọi con theo, dù đời giạt trôi như cánh bèo, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, một khi hơi thở chưa tàn là đời chưa qua khỏi sầu hoang. Lòng Chúa